Chương 9, 52 tấm bia hỗn độn thời gian rất quý. Đừng có lãng phí. Sứ giả áo đen lập tức nhảy thẳng từ sân thượng xuống, đáp xuống mặt đất phía dưới nhất thời, một nhàn thiên tài ai này đấy đều nhảy xuống theo, giống như một đàn thảo cào. Rồi tập trung trên con đường rộng lớn trước cửa căn biệt thự. Đi với thế nào, từ thành chủ phủ, sứ giả áo đen nói, đó là nơi thành chủ cư trú, cũng trung tâm của cả hỗn độn thành. Thành chủ, La Phong nghe, thấy thầm giật mình. Thành chủ, La Phong nghe thấy thầm giật mình. Là một thành trì duy nhất ở vũ trụ nguyên thủy, lịch sử hỗn độn thành còn cổ xưa hơn rất nhiều quốc gia vũ trụ của nguyên vũ trụ. Thành chủ của một thành cổ như vậy, có thể tưởng tượng được địa vị của người này, có thể đảm nhiệm vị này thành chủ. Phòng trường thực lực sẽ tuyệt đối không kém gì các quốc chủ các quốc gia vũ trụ. Âm âm phía trước, trước có một con quái thú, một sừng toàn thân, lân giáp đỏ đậm, cao tới 30 thước đi tới. Cả con quái thú cơ hồ chiếm hơn phân nửa đường phố. Trên lưng con quái thú đang đứng một thanh niên nam tử tóc ngắn, màu tím. Toàn thân hắn mặc chiến giáp màu xanh lam sẫm, chen đi giày chiến, màu xanh lam sẫm, vác một thanh chiến đao khổng lồ màu tím, ngẩng đầu nhìn trời. Sứ giả Aben cung kính hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Một ngàn danh thanh niên nhìn con cự thú đồng ngành rời đi. Thuần phục thú, hỗn độn thành cũng có thể đem cả thú thuần phục tới à? Đám thanh niên không kìm được thấp giọng thảo luận. Sứ giả áo đen đi trước mỉm cười nói, người vừa rồi là một bất hủ, cư dân vĩnh cửu của hỗn độn thành chúng ta. Là một cư dân vĩnh cửu, có tư cách đem thuần phục thú tới hỗn độn thành. Vĩnh cửu, ta nghe nói cương giả bất hủ muốn vào đây tìm hiểu, dù chỉ một suất cũng vô cùng quý giá rồi. Những người trẻ tuổi đều khiếp sợ. La Phong không kìm được nói, sao có thể như vậy? Mình sư phụ cũng xem là một cường giả bất hủ trong vũ trụ, cũng không mua nổi một suất tiến vào thăm mộ vũ trụ nguyên thủy. Nhưng vừa rồi nam tử như thanh niên đó lại là cư dân vĩnh cửu, không có gì là không thể. Sứ giả áo đen mỉm cười nói, chỉ cần có công hiến lớn hoặc thực lực siêu cường, chỉ cần được liên minh thừa nhận, có thể trở thành cư dân vĩnh cửu. La Phong sực nghĩ ra, liên minh đúng, hỗn độn thành là do năm đại cự đầu cùng kết hợp quản lý. Phòng trưng, liên minh chính là liên minh giữa năm đại cự đầu này. Xin hỏi một chút, làm sao thành cư dân vĩnh cửu được? Trong đám người, hoàng tử Man Tạp Pin Ô Tạp kêu lên. Điều kiện rất hà khắc, sứ giả áo đen mỉm cười nói, chờ các ngươi thành bất hủ, sẽ bị điều kiện như thế nào? Bây giờ, hỏi cũng vô dụng. Sứ giả áo đen dẫn đám thanh niên nhân loại từ các tộc nhún nhéo đi trên đường, cũng quả là một cảnh lạ. Nhưng La Phong lại phát hiện ra những cường giả đang tĩnh tu trên sân thượng những căn biệt thự hai bên đường phố. Lại có rất ít người mở mắt nhìn nhìn họ, còn phần lớn đều đắm chìm trong khổ tu tìm hiểu. Râu tóc rất nhiều người đều đã trông rất dài, tựa hồ mấy trăm năm mấy ngàn năm không hề cắt sửa vậy. Phía trước chính là hàn chủ phủ, sứ giả áo đen chỉ về phía trước. La Phong ngẩng đầu nhìn tới, đó là một tòa kiến trúc hùng vĩ cao ước chừng 300 thước. Xa xa đã có thể thấy ba chữ bằng tiếng thông dụng, vũ trụ rất chói mắt thành chủ phủ. Nhìn thấy những chữ này, đám vũ giả đều không kìm được bị hấp dẫn hút vào, giống như trong chữ viết tự nhiên hình thành một thiên địa vũ trụ. Tinh thần mọi người có một loại cảm giác không ngừng bị thu nạp, hút vào không gian vũ trụ bên trong chữ viết đó. La Phong sợ hãi với cúi đầu không dám nhìn lại nữa. Ba chữ thành chủ phủ, mọi người xem một lần là được rồi. Đừng vỡ nhìn nhiều quá, sứ giả áo đen cười nói. Nó sẽ làm cho tinh thần các người hốt hoảng, cho dù là bất hủ, bình thường cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Hà, thần kỳ vậy à? Mấy thiên tài lúc trước không chú ý tới ba chữ đỏ. Vội ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn, ai nấy đều trúng chiêu. Ha ha, sứ giả áo đen thấy cảnh đó không khỏi cười ha ha. Bình thường tiếp đãi một vài siêu tồn tại, có thể phải câu thúc một chút, những tiếp đám tiểu gia hỏa này thì dễ dàng hơn. Nhìn thì gần, đi thì xa, cho dù họ đi rất nhanh, cũng mất vài phút mới đi đến cánh cổng thành chủ phủ. Liếc mắt đã thấy cả thành chủ phủ thường xuyên có những sứ giả mặc hắc bào lui tới, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một vài bất hủ. Dưới chủ xuất nhập thành chủ phủ, hỗn độn thành là thành trì duy trong vũ trụ nguyên thủy. Sứ giả áo đen cười khẽ nói, tại hỗn độn thành có tam bảo. La Phong sáng mắt lên, vội cẩn thận lắng nghe. Trong tam bảo thì đảo đầu tiên tất cả mọi người đã biết rồi, tự nhiên chính là mắt thường đều có thể thấy được quy luật vận chuyển vũ trụ. Sứ giả áo đen mỉm cười nói, về phần bảo thứ hai trong thành, ở giữa thành chủ phủ, đệ tam bảo thì ở ngoài hỗn độn thành, rốt cuộc là bảo bối gì? Đám thanh niên không kìm được hỏi. Sứ giả áo đen chỉ chung quanh đây, trên sân thượng biệt thự tu luyện ước vạn năm qua có rất nhiều cường giả từng sống. Lúc họ tu luyện thường xuyên lóe ra ý nghĩ, liên tiếp gấp vào mặt san trước mặt, sau đó cẩn thận tìm hiểu tự hỏi, nếu hiểu được cũng sẽ để lại đó. La Phong âm thầm gật đầu, bích xác như vậy, cảm ngộ quy luật bản nguyên gần như cùng loại với linh quang thoáng hiện. đột nhiên thấp thoáng cảm ngộ một chút, rồi tiện tay khắc đồ hình xuống, đồ hình ấn tượng hơn văn tự nhiều. Tự nhiên người ta nhớ ra điều gì, viết một nhóm chữ xuống giấy. Cho dù vài năm sau, khi thấy những hàng chữ này là có thể hồi ức lại lúc trước mình viết hàng chữ đó, thì mình nghĩ cái gì? Nếu chỉ đánh máy vào máy vi tính, vài năm sau nhìn lại, đôi khi cũng rất khó nhớ được lúc trước mình viết những chữ đó rốt cuộc là muốn làm gì. Tự mình khắc lại bản đồ hình là cách rất tốt để ghi lại cảm ngộ, hỗn độn thành. Vô số năm qua cũng hình thành ra một truyền thống như vậy. Sứ giả áo đen cảm thán nói, vì thuần túy ghi chép tùy hứng, không có quy luật, rất nhiều bản khác rất vụn vặt. Do đó đại đa số nhiều nhất chỉ có chút tác dụng tham khảo, vô số bản khắc đốn ngộ đã có một vài hệ thống rất mạnh, rất có giá trị tu luyện. Sứ giả áo đen trịnh trọng nói, ở hỗn độn thành ta, có tới 52 tấm bia hỗn độn chân quý nhất. Mỗi một tấm bia hỗn độn đều ghi chép vô số đồ án thần bí. 52 tấm bia hỗn độn, có 8 loại tu luyện đại đạo, đi thẳng tới nhất đỉnh cao của đại đạo. Nếu hiểu được một tấm bia hỗn độn, coi như trực tiếp trở thành siêu tồn tại chính thức trong vũ trụ. Cho dù các ngươi muốn mở một quốc gia vũ trụ cũng dễ dàng thôi. La Phong không khỏi nín thở. Đám hơn 1.000 thanh niên nam nữ dã nhân, ngưng quân, thiếu niên man tạp tiếng chung quanh ai ai cũng kích động. 52 bia hỗn độn, ẩn chứa lẻ đạo tới đỉnh cao. Hiểu được một tấm là có thể mở một quốc gia vũ trụ. 52 tấm bia hỗn độn này chính là bảo thứ hai ở hỗn độn thành chúng ta. Sứ giả áo đen mỉm cười nói. Về phân bảo thứ ba, ở ngoài hỗn độn thành, tấm bia cửa thành có ghi rất rõ, các ngươi tự mình nhìn sẽ biết, đám người chờ mong vạn phần. Bảo đầu tiên và bảo thứ hai có ích rất lớn với mọi người. Bảo thứ ba e rằng cũng chẳng hề kém. 52 tấm bia hỗn độn, sứ giả áo đen nói. Mỗi một người tiến vào tu luyện vũ trụ nguyên thủy đều có một lần cơ hội tìm hiểu. Mỗi người có thời gian tìm hiểu là 7 ngày. 7 ngày, 7 ngày. Đáy người trừng mắt. Ngắn thế à, bia hỗn độn là chí bảo của nhân loại chúng ta, so với bất kỳ bí pháp nào cũng rõ ràng hơn nhiều. Nó truyền lại con đường đi tới đại đạo bình cao. 7 ngày tìm hiểu đối với các ngươi thì cũng đủ rồi. Sứ giả áo đen lập tức đi về phía cửa thành chủ phủ vào cả đi, chuẩn bị lựa chọn quan sát bia hỗn độn. Thành chủ phủ chiếm diện tích rất lớn, đến nhà sân thượng ở những chỗ ở tu luyện bình thường cũng dài rộng cả 100 mét, có thể tưởng tượng được thành chủ phủ to như thế nào. Mỗi người chỉ có thể chọn một tấm bia hỗn độn mà tiến hành quan sát tìm hiểu. Sứ giả áo đen dẫn đám La Phong chẳng mấy chốc đến cửa một hành lang mộng ảo. Hai bên vách tường hành lang treo những bức tranh vẽ rất lớn. La Phong nước bắt nhất nhìn qua, tổng cộng có 9 loại đồ họa. Trên vách tường hành lang treo 52 tranh vẽ in lại, mỗi một bức đồ họa đối ứng với một tấm bia hỗn độn. Các ngươi trước hết quan khán tranh vẽ, mặc dù tranh vẽ không thể ẩn chứa khí tức do bia hỗn độn truyền lại, nhưng cũng có thể cho các ngươi miễn cưỡng cảm nhận được một chút. Các ngươi cứ quan khán 52 đồ họa này, sau đó quyết định chọn tấm bia hỗn độn nào. Sứ giả áo đen nói. Đám thanh niên nhìn vào những bức tranh trên vách tường hai bên hành lang mà há hốc mồm. Nguyên lai là mình phải xem tranh vẽ để lựa chọn quan khán bia hỗn độn nào mình muốn. Mỗi một đồ họa đều theo tiêu chuẩn dài rộng 10 thước. Bên cạnh tranh vẽ còn có cả tên cho các ngươi. Nửa giờ, sứ giả áo đen đứng ở ngoài hành lang, đám người La Phong bắt đầu quan khán. La Phong tùy ý lựa chọn một bức tranh vẽ rồi bắt đầu quan khán. Đầu tiên đồ họa. Vẽ một gốc cây đại thụ chọc trời cổ xưa, lá cây đã khô vàng, vô số lá cây đang rụng. Bức tranh vẽ những lá cây vàng đang lơ lửng giữa không trung. Với năng lực tính toán của ý thức La Phong, trong nháy mắt có thể tính ra tuyệt đối trên 1 vạn lá cây. Trên tranh vẽ tiếp tục có một những mảng lá khô vàng rụng xuống, trên cây còn có vài lá cây sót lại, mặt đất phủ kín lá rụng. Nhìn đi một lát, La Phong có cảm giác giữa không trung những lá cây khô vàng bay xuống giống như một đám binh lính, tạo thành một quân trận vô cùng phức tạp. 100 lá cây tạo thành một tiểu trận phức tạp. Lại nhìn thêm một lá cây nữa, chợt 101 lá cây lại làm cả trận hình nhất thời biến ảo vô cùng kỳ diệu. Một phút rồi thanh âm ba tháp lê La Phong tỉnh lại. La Phong, ngươi chỉ có nửa giờ quan khán tất cả các tranh vẽ, mỗi một đồ họa không được trên 1 phút. Hiểu rồi. La Phong sực tỉnh lại, nhìn thoáng qua tranh vẽ này, thấy cây tên là mẫu tổ bia hỗn độn. Điều này làm La Phong nhíu mày. Mẫu tổ có liên quan gì tới mẫu tổ tinh? Không dám suy nghĩ nhiều, dù sao có tới 52 đồ họa phải quan khán. La Phong vội đi tới quan khán một tranh vẽ khác, dù sao trong nửa giờ ngắn ngủn phải tìm được bia hỗn độn thích hợp nhất cho mình. Dù sao thích hợp cho mình thì tu luyện sẽ có hiệu suất cao. Về phần mẫu tổ bia hỗn độn, La Phong có xem cũng cảm thấy đau đầu. 101 lá cây so với 100 lá cây làm trận thế có thể thay đổi ra gấp 100 lần. Vậy mấy vạn phiến lá cây sau này sẽ diễn biến tới trình độ gì đây? không thể tưởng tượng được, liên tục xem những bức đồ họa, mọi vật đều yên tĩnh. Một ngàn thiên tài, mỗi người đều như một con sói đói vô cùng, mỗi người đều mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào những bức tranh vẽ. Lúc trước mọi người còn cho rằng vừa quan khán tranh vẽ để lựa chọn bia hỗn độn rất không thoải mái. Nhưng sau khi quan khán, ai nấy đều mê muội, làm chín năm quang nạo của tất cả mọi người phải nhắc nhở. Nếu không có thể nửa giờ mới xem xong một đồ họa, hà, La Phong nhìn chằm chằm vào một bức tranh vẽ trước mặt. Trên tranh vẽ chính là những vết đao. Mỗi vết đao làm cho người ta cảm giác khác nhau rất nhiều. Cả tranh vẽ tổng cộng có 1.800 một vết đao. Tên bia hỗn độn đối ứng là tâm ngân hỗn độn bia. Được rồi, đã xong nửa giờ, nói cho ta biết các ngươi để chọn bia hỗn độn nào, để ta còn ghi chép lại. Sứ giả ảo đen hồ.